Cho chúng ta trở lại để tiếp tục học lời của Chúa ở trong sách Luther ở đây, rất là đặc biệt cho chúng ta. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Kể luôn ngày hôm nay thì tôi đã sống ở trên đời này là được 20.397 ngày. Thật là một cái thời gian rất là dài quý vị ha. Nhưng mà cũng rất là nhanh, mới ngày nào mới sanh ra đây mà bây giờ là đã 20.397 ngày rồi. Cảm ơn Chúa trong tháng tới này là bước qua cái năm thứ 56 của tôi rồi. Ở trên trong đời sống này chúng ta thấy thời gian đó là rất là dài, tuy nhưng mà cũng rất là ngắn, thưa các ông bà anh chị em. Mà chúng ta thấy đó, như chúng ta cũng biết rồi, mỗi ngày không phải ngày nào cũng như ngày nấy, ngoại trừ là khi mình đi làm thì cũng đi vô làm việc đó rồi cũng nấu này thôi, nhưng mà có những cái điều gì đó nó xảy ra trong đời sống chúng ta không có giống nhau. Không phải là tất cả mọi ngày của tôi đều là giống nhau hay bằng nhau cả, thì của công bạn chị em cũng vậy. Đặc biệt là chúng ta có những cái ngày đặc biệt, những cái ngày mà gọi là được nổi bật ở trong đời sống chúng ta đó, phải không? Chẳng hạn như là ngày sinh nhật, chúng ta ngày cưới, rồi ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu được đi làm, phải không? Rồi chúng ta ngày ra trường, nếu mà quý vị qua học ở Việt Nam hay học ở đây, chúng ta cái ngày ra trường chúng ta cũng nhớ cái ngày đó. Không ai trên người Việt Nam chúng ta, ngoại trừ là những bạn trẻ sinh sau này thôi, không ai mà không nhớ đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, quý vị phải không? Rồi ngày July 4 ở Mỹ này, chúng ta ngày 4 tháng 7. Rồi ngày 20 tháng 6 năm 2021, quý vị biết ngày đó ngày gì không? 20 tháng 6 năm 2021. Dạ. Dạ đó, cảm ơn, hình như Lan Điểm nói ngày đầu tiên chúng ta vô đây để thờ phượng Chúa là ngày lễ cha đó, chúng ta nhớ không? Cảm ơn Chúa điều đó phải không? Rất là nhiều, thưa các ông bạn chị em, và có nhiều ngày lắm. Và đặc biệt là tất cả người, mọi người trên thế giới này biết ngày 24 tháng 2 năm 2022 là ngày thế giới sẽ không bao giờ quên, đặc biệt là người Ukraine. Bởi vì ngay trong ngày hôm đó, xứ Ukraine bị xâm lăng bởi những quân đội Liên Xô, bởi cấp trên của quân đội Liên Xô ra lệnh. Chúng ta thấy điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Tiếp tục chúng ta nhớ cầu nguyện cho người Ukraine ở khắp mọi nơi, nhất là ở Ukraine, ở đây, ở bên xứ Ukraine. Thật ra thưa các bạn, như tôi nói đó, là chúng ta không quên, hay là nhiều khi không thể quên những cái ngày nổi bật đặc biệt ở trong đời sống của chúng ta ở đây. Và trong phân đoạn Kinh Thánh này mà chúng ta đọc bữa nay đó, câu chuyện anh mới đọc cho chúng ta, là cái ngày hôm đó, đó là cái ngày có thể nói là cái ngày đặc biệt mà Naomi và Ruther có thể không bao giờ quên được. Chúng ta để ý ở đây, chúng ta để ý đặc biệt ở đây, trước bài học trước đó, chúng ta thấy đó, Ruther kinh nghiệm được một cái sự đối xử tử tế của Boaz rất là đặc biệt ở đây. Và cô biết ông là ai, khi mà đối diện nói chuyện với ông là biết, nhưng mà cô không biết tại sao ông rất là quan trọng ngay trong cái thời điểm này. Khi chúng ta mới đọc phần đánh đoạn 2 thôi, cô chưa biết là tại sao ông rất là quan trọng ở đây, trong cái gia đình của, có cái sự nối kết với lại Naomi đó, có cái connection với là Naomi là trong phần bà con đó. Và trong cái thời điểm đó, ngay cả Naomi cũng không biết, ngay cái chỗ cái đối thoại này nè, hồi nãy chúng ta mới nghe Kinh Thánh đó, thì Naomi cũng chưa biết là cái sự tử tế mà Boaz đã đối xử với Ruther. Lúc bây giờ là trong cái phần chuyện này thì Naomi chưa biết là Ruther đang đi móc lúa ở cánh đồng nào của ai, phải không? Chúng ta thấy rõ ràng đó. Tất cả những gì chúng ta biết đó là Ruther chỉ biết là đi móc lúa ở trên cánh đồng của Boaz mà thôi. Là cái người mà có nghĩa là kính trọng, bởi vì cái cách cô đã đối xử với mẹ chồng của mình. Cho nên lúc bây giờ Ruther chỉ biết rằng là cô có thể nhận biết rằng là Đức Chúa Trời, bàn tay của Đức Chúa Trời trong cái cách mà Boaz đối xử với cô mà thôi. Và hơn thế nữa là những cái cách mà, nghĩa là cô chưa có thấy được cái hình ảnh to lớn, cái tương lai của cô như thế nào. Chỉ biết là lúc bấy giờ ngay cái chỗ đó thôi, là cái sự ban cho của Chúa qua Boaz, sự tiếp trợ của Chúa qua Boaz đây. Cho nên chúng ta để ý là qua cái phần thứ nhì này của cái đoạn 2 mà chúng ta mới vừa nghe cô Cửu Anh đọc đó, chúng ta thấy là bắt đầu cái sự đối thoại của hai mẹ con để bày tỏ ra một cái phước hạnh của Chúa ban cho, một cái ơn to lớn của Chúa ban cho hơn là đồ ăn thức uống nữa. Cho nên cái phản ứng của Naomi, đặc biệt là của Naomi, phản ứng của cả hai, nhưng mà đặc biệt là của Naomi ở đây, quý vị nên nhớ là bắt đầu câu chuyện của Ruth là Naomi, và cuối câu chuyện của Ruth là Naomi. Mặc dù là sách là sách Ruth, nhưng mà bà Naomi là nhân vật có thể nói là quan trọng nhất ở trong cái phần kinh thánh ở đây. Bởi vì tất cả những gì bà trải qua, gia đình bà trải qua, tất cả những cái sự phản ứng là đều từ nơi bà. Và chúng ta thấy được cái hình ảnh của Đức Chúa Trời ở trong cái cách đối thoại của bà Naomi, cái cách sống của bà Naomi ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy là họ có cái phản ứng đặc biệt ở đây, có ba điều mà tôi thấy Naomi và Luther có cái sự phản ứng khi biết được ơn của Chúa lớn lao hơn là chỉ nuôi sống qua ngày mà thôi ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái câu hỏi là chúng ta sẽ phản ứng như thế nào khi Đức Chúa Trời bày tỏ ơn của Ngài cho chúng ta? Chúng ta sẽ làm gì khi Chúa nhậm lời cầu nguyện của mình? Quý vị nghĩ rằng là cô Kelly sẽ như thế nào khi cô biết được mẹ của cô không còn bị cancer nữa? Rất là vui mừng, ca ngợi Chúa, chúc tụng danh Chúa, phải không? Khi chúng ta được một cái điều gì từ nơi Chúa ban cho đó, nhất là những cái việc to lớn đó, thưa quý vị, thì chắc chắn là con dân Chúa chúng ta không ngớt tạ ơn Chúa rồi ngợi khen Chúa nữa. Mà ở đây đó là điều mà Naomi đã làm cũng như Ruth làm, là chúng ta để ý thì có ba điều. Thứ nhất đó là chúng ta thấy là đáp lại ơn trời là cái đề tài của tôi ở đây. Vui mừng ca ngợi về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Celebrate God's goodness. Ở trong cái tờ chương trình tôi có để là chúng ta có thể fill in the blank đó. Celebrate God's goodness có nghĩa là bà vui mừng ca, cái chữ celebrate tôi dùng cái chữ vui mừng ca ngợi đi. Bởi vì trong đây chúng ta thấy cái cách của Naomi, chúng ta thấy bà rất là vui mừng hớn hở ở đây vì sự tốt lành của Đức Chúa Trời ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Rất là quan trọng ở đây. Chúng ta để ý cái câu số kinh thánh đó, câu 19 phần A đó. Bà gia nói: ngày nay con có mót ở đâu, con có làm việc ở đâu, phước cho người đã nhận tiếp con. Sau khi Naomi làm việc, cái bài học trước đó chúng ta học, Naomi làm việc ở trong đi mót lúa đó, và được Bô-ô đối xử rất là tốt, rồi lại được Bô-ô ra lệnh cho những người làm việc đó là để lại nhiều thóc lúa để cho Naomi có thể đem về. Đem về đến nỗi là một cái bao lúa thóc tới 30 đến 40 thao, rất là nặng, đem về để có thể nuôi sống cho hai mẹ con Naomi và Ruth trong nhiều ngày sắp tới đó nữa. Cho nên chúng ta thấy rất là quan trọng ở đây. Giây phút này đó là Naomi chưa biết ai làm chủ cánh đồng, như nãy tôi nói rồi, mà sao mà có dồi dào về lúa thóc quá, đến nỗi Naomi đem một cái bị thóc về to lớn như vậy, thưa các bạn chị em. Mặc dù là chưa biết, nhưng mà chúng ta thấy cái câu kinh thánh làm sao, tôi đọc lại đó. Bà gia nói: ngày nay con có mất ở đâu, con có làm việc ở đâu, phước cho người đã nhận tiếp con. Khi nào mày thấy một cái bị thóc đem về đó, đó là một cái phước hạnh. Đi mót lúa, lẽ ra là mót lúa chắc chừng cao lắm là 1 pound, 2 pound đó, không? Tại mót mà người ta gặt hái xong cái gì mà còn rớt lại đó, thì ráng cố gắng mót được 1 pound, 2 pound là cao lắm. Mà ở đây cả một cái bao thóc cả 30 đến 40 pound, có nghĩa là Naomi ngạc nhiên luôn. Cho nên mới lên nói lên cái lời cầu nguyện là chúc phước cho cái người mà con đã làm việc cho, hay là cái cánh đồng, cái người mà là chủ cái cánh đồng đó. Cho nên chúng ta thấy cái lời cầu nguyện này á, cho chúng ta thấy Naomi á đi từ sự cay đắng đến cái sự chúc phước của Chúa, phải không? Ơn của Chúa bắt đầu đã chữa lành cái tấm lòng đau thương của Naomi. Chúng ta nhớ trong cái đoạn 1 đó, phải không? Khi bà về từ Moab trở về đó, dân làng chạy ra: ô, có đây phải Naomi không? Thì bà họ cũng vui mừng bởi vì thấy hàng xóm của mình trở về lại. Nhưng bà nói là đừng có gọi tôi Naomi nữa, gọi tôi làm Avara đi, là bởi vì tôi rất là cay đắng. Bàn tay của Đức Chúa Trời hình như là đang phạt tôi đó, phải không? Tấm lòng của bà như vậy, mặc dù bà vẫn còn có tấm lòng thờ phụng Chúa, nhưng mà bởi vì cái thử thách quá nặng nề đi, chồng chết rồi, hai con trai cũng chết ở xứ người, chôn tại xứ người chứ không phải là quê hương mình nữa, rồi dâu thì lại người là người ngoại bang nữa, mà bây giờ có Naomi đi về nữa là một cái gánh nặng nữa cho bà nữa, phải không? Cho nên cái nỗi cay đắng của bà, nhưng mà bây giờ đó bà đối diện và bà thấy được sự ban cho của Chúa. Cho nên đổi từ sự cay đắng đến cái sự vui mừng và celebrate cái sự tốt lành của Đức Chúa Trời ở đây. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta sẽ không bao giờ thiếu lý do để ca ngợi sự tốt lành của Đức Chúa Trời khi chúng ta thấy được công việc của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của chúng ta. Thưa quý vị, tưởng tượng chúng ta suy nghĩ về cái lúc bây giờ đi, trong một cái gia đình nghèo nàn ở thành Bethlehem, ở cái làng thật là làng Bethlehem, có một cái sự vui mừng vĩ đại trong cái ngày hôm đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì trong gia đình của một cái người khác như là Bô-ô được một giấc ngủ ngon vì Đức Chúa Trời ban cho ông được sự an nghỉ. Ông được phước là bởi vì sao? Là có Na-ô-mì và Ru-tơ cầu nguyện cho ông. Bô không biết cái chuyện đó, trong câu chuyện mình đọc biết rõ rồi không? Nhưng mà có người cầu nguyện là chắc chắn sự ban cho, bởi vì chúng ta thấy Bô-ô là đến một gia đình quý phái mà cũng như là giàu có nữa, sự ban cho. Và bây giờ ngày hôm đó đã gặp được Ru-tơ, là cái người rất là tốt lành, là người dâu của bà con của mình, mà để lại những hình ảnh rất là tốt lành. Chắc chắn Bô-ô rất là vui mừng ở đó. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Thưa các bạn chị em, trở lại đó, trở lại ở đây, chúng ta thấy là khi mà Chúa nhậm lời cầu nguyện chúng ta, khi mà Chúa thăm viếng chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ ngớt lời mà tạ ơn Đức Chúa Trời của chúng ta ở đây. Lòng chúng ta hướng về Đức Chúa Trời thì sẽ không bao giờ ngừng vui mừng. Nếu chúng ta cứ hướng lòng về Chúa, tin cậy Chúa, nhờ cậy Chúa, thì chúng ta thấy ở đây đó, Ru-tơ ở đây đó là bà chỉ vâng lời thôi. Ru-tơ chỉ vâng lời, không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, chỉ mỗi ngày biết là cố gắng để giúp mẹ chồng mình có mỗi ngày được cái buổi ăn qua ngày là tốt rồi. Là công việc rất là khó nhọc, rất là cực nhọc, mà rất là siêng năng, chỉ biết như vậy thôi, vâng lời và làm theo. Đó là cái điều quan trọng, thưa các ông bà anh chị em. Và khi chúng ta vâng lời sự kêu gọi của Chúa, những điều Chúa làm đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ ngừng vui mừng tạ ơn Đức Chúa Trời của chúng ta. Thưa quý vị, thật ra ở trong đời sống Chúa cho đó, nhất là trong cái thời điểm mà tôi học ở trong trường Kinh Thánh ở New York đó, ở một cái tiểu bang khác đi qua học ở New Jersey, đi qua New York học trường Kinh Thánh là trường tư, là mình phải chịu vấn đề tài chính nhiều hơn hết, là tại vì mình thứ nhất là trường tư, thứ nhì là học không phải ở trong tiểu bang, cho nên mình phải lo tất cả những điều đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa dùng lạ lùng lắm, Chúa cho nhiều cái nguồn từ sự ban cho của Chúa đặc biệt, và Chúa cho tôi có thể học xong về ngôn ngữ, Chúa cũng chúc phước cho, rồi về vấn đề tài chính, về học hành, tất cả mọi sự Chúa mở đường cho tôi, không có thời giờ để mà kể một cách tỉ mỉ như vậy. Và cho đến ngày hôm nay, từ khi tin Chúa đến bây giờ, thưa các bạn chị em, ơn của Chúa ban cho không xiết kể được, và cứ vui mừng tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Quý vị ơi, ở đây chúng ta thấy như lần trước chúng ta học á, Naomi mặc dù bà có tấm lòng giống như buồn cay đắng về Chúa, nhưng mà thật sự bà trở về lại Bethlehem, có nghĩa là bà biết cái nơi đó là nơi mà Đức Chúa Trời, mà là quê hương của bà, là dân sự của bà, dân sự của Đức Chúa Trời nữa. Cái tấm lòng của bà vẫn yêu mến Chúa. Cho nên trong những lúc trong đời sống chúng ta đó, có những khó khăn, có những thử thách, có những điều mà chúng ta không nghĩ sẽ xảy ra, mà tại sao nó xảy ra, trong khi đó mình là con dân của Chúa đó, thì nhưng mà Chúa cho phép xảy ra thôi. Giống như bây giờ chúng ta biết bao nhiêu tín đồ của người Ukraine đang ở Ukraine, họ đâu có nghĩ chuyện gì xảy ra cho họ trước đó, quý vị phải không? Họ đâu bao giờ nghĩ đâu, người ngay cả quy cả sứ Ukraine như vậy, mà bây giờ đang xảy ra như vậy. Nhưng mà là Chúa, chúng thấy có những cái hình ảnh những người Ukraine họ ca ngợi Chúa, họ tiếp tục thờ phượng Chúa, họ tôn vinh Chúa, họ biết là Chúa có cái chương trình đặc biệt trên đời sống của họ, và tôi tin rằng Chúa sẽ dẫn dắt họ ra khỏi cái sự khó khăn này. Thưa các ông bạn chị em, đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì đó là Naomi là vui mừng ca ngợi vì sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, celebrate God's guidance. Cái đó là, tôi xin lỗi nha. Cái điểm thứ nhì là vui mừng ca ngợi về ơn của Chúa, celebrate God's grace. Ở trong câu 19b cho đến câu 20 đó, bà gia nói, ngày nay con, nãy tôi đọc cái phần 10, đọc lại từ đầu luôn. Bà gia nói, ngày nay con có mất ở đâu, con có làm việc ở đâu, phước cho người đã nhận tiếp con. Nàng nói cho bà gia mình hay mình có làm việc nơi chủ nào. Nàng nói người chủ của nơi tôi có làm việc ngày nay tên là Boaz. Naomi đáp cùng dâu mình rằng: nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết. Tiếp rằng: người đó là bà con của chúng ta, vốn là trong những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp ta lại. Ở đây đó, khi mà bà nghe Naomi nói đến ô bố ô là cái người chủ của cái cánh đồng mà con đi móc lúa đó, thì tôi tưởng tượng rằng cái mường tượng trong tâm tư tôi lúc bấy giờ đó, cái nỗi vui mừng của bà nó hơn cái câu phần A đó. Phần A là thấy con dâu mình đem 30 thao về mừng quá, phải không? Bởi bây giờ thấy, bây giờ nghe được là bố ô nữa, cho nên cái nỗi vui mừng tôi tưởng tượng là bà chắc bà nhảy tung tăng quá, cảm ơn Chúa. Tại bởi vì bà nói cái câu cuối cùng á, cái phần cuối cùng bà nói đây, cái người này đó là một trong những người bà con có quyền chuộc lại sản nghiệp. Chuộc lại sản nghiệp ở đây quý vị, là chúng ta thấy để ý ở đây đó, cái chữ kindness á, dùng cái chữ về nói Boaz á, về cái sự tử tế của Đức Chúa Trời qua Boaz á, chúng ta để ý đây được viết tới 200 lần trong tiếng Hebrew ở trong phần Thánh Cựu Ước, thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì cái chữ này bao gồm hay là chứa đựng tình yêu thương nè, sự nhân từ nè, sự trung thành và sự thương xót của Đức Chúa Trời, thưa các ông bà anh chị em. Như tôi nói trước đó, không bao lâu mà Naomi muốn mình được, mình dân làng gọi mình là cai đắng. Nhưng mà bà đã thấy cái bàn tay vô hình của Đức Chúa Trời đang hành động dẫn dắt con dâu của mình là Ruter đánh cánh đồng của Boaz. Và khi khám phá ra biết Ruter móc lúa trong cánh đồng của Boaz, thì theo cái sự vui mừng, cái cảm giác của bà đó, tôi tưởng rằng là bà suy nghĩ là ô, trong tất cả các cánh đồng ở trong cái làng Bethlehem này mà Ruter lại bước vào trong cánh đồng của Boaz, thì cái nỗi vui mừng đối với bà đó là một cái việc kỳ diệu mà Đức Chúa Trời ban cho, thưa các bà anh chị em. Sau tất cả những gì bà bị mất mát và đau thương, sau tất cả những gì, những năm cùng khổ ở Moab, sau khi một chuyến đi về thật là dài đằng đẵng với hai bàn tay không, bằng hai bàn tay trắng, đi thì đầy đủ, trở về là Bethlehem thì là tay trắng, mà có Ruter đi bên cạnh nữa. Sau tất cả những biến cố và sự kiện đó, Naomi cuối cùng nhận thức rằng Đức Chúa Trời chưa bao giờ bỏ quên bà cũng như bỏ quên những người trong gia đình của bà. Theo luật ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, thưa các bạn chị em, cho phép một người bà con gần có thể mua chuộc hay là redeem, nói tiếng Anh gọi là redeem á, một thành viên trong bà con khi mà họ lâm rò trong các hoàn cảnh đặc biệt. Chúng ta mở ra trong Lê Vi Ký đoạn 25, câu 25 đến câu 28 ở đây, tôi xin phép đọc. Nếu anh em ngươi trở nên nghèo và bán một phần sản nghiệp mình, thì người bà con gần có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán. Nếu người nào không có ai được quyền chuộc lại, nhưng tự lo cho có chi chuộc lại được, thì phải tính từ năm đã bán bồi số trọi cho chủ mua, rồi người sẽ được nhận sản nghiệp mình lại. Nếu nguyên chủ không tìm đủ giá đặng trả cho, đất bán sẽ thuộc về người chủ mua cho đến năm hân hỷ, đoạn đất sẽ ra khỏi tay chủ mua và về nguyên chủ. Cho nên chúng ta thấy đó, trong phần Kinh Thánh của trong Lê Vi Ký là cho phép một người bà con gần, khi người bà con mình trong cái phần túng nghèo đó, bán đất đi, mình có thể mua chuộc lại. Mà còn hơn thế nữa, nếu chúng ta đọc thêm nữa đó, sách trong Phục Truyền Luật Lễ Ký đó, là chúng ta mở Phục Truyền đi, rồi cũng có vài câu thôi. Phục Truyền Luật Lễ Ký là đoạn 25, cũng đoạn 25 luôn. Ở đây cho chúng ta thấy chẳng những là chuộc về sản nghiệp mà có quyền chuộc luôn cái người ở trong sản nghiệp nữa. Câu 5 đến câu 10 ở đây, thưa các bạn chị em, khi anh em ruột của ở chung nhau có một người chết không con, thì vợ của người chết chớ kết đôi cùng người ngoài. Anh em chồng phải đi đến cùng nàng, cưới nàng làm vợ, y theo bổn phận của anh em chồng vậy. Con đầu lòng mà nàng sanh ra sẽ nối danh cho người anh em chết, hầu cho danh của người ấy chớ tuyệt khỏi Israel. Ví bằng người kia không đẹp lòng lấy nàng, nàng phải lên đến cửa thành tớ cùng các trưởng lão mà nói rằng: Người anh em chồng tôi không chịu lưu danh anh em người lại trong Israel và không muốn cưới tôi y theo nhận sự anh em chồng. Các trưởng lão của thành sẽ ấy sẽ gọi người và nói cùng người, nếu người cứ nói rằng tôi không đẹp lòng cưới nàng, thì chị em dâu người sẽ đến gần trước mặt các trưởng lão, lột giày khỏi chân người, khạc trên mặt người, đoạn cất tiếng nói rằng người nào không lặp lại nhà anh em mình sẽ bị làm cho như vậy. Trong Israel sẽ gọi nhà người là nhà kẻ bị lột giày. Rồi mấy cái phần bài học sắp tới chúng ta thấy cái điểm này ở đây, chúng ta thấy nó rõ ràng trong luật của Chúa lúc bấy giờ của gia Israel, Chúa cho phép như vậy đó, là chuộc người rồi là chuộc sản nghiệp mà lấy vợ của cái người anh em bà con mình bị chết mà nếu chưa có con để nối dòng thì có quyền làm như vậy. Thưa các bạn, ngày hôm nay thì không biết Do Thái họ có làm không, nhưng mà trên thế giới mình không có làm cái đó, chuyện đó đa số nó là đa số như vậy thôi. Thưa các bạn, cho nên chúng ta thấy đó, nhưng mà ở đây đó có cái sự rắc rối ở đây đó. Đây là luật cho người Israel thôi, luật cho người Do Thái. Cho nên bây giờ Ruter là người ngoại, cho nên lẽ ra là Ruter không có được, chỉ làm chuộc lại sản nghiệp thôi, nhưng mà không có lấy Ruter, không thể lấy Ruter được theo cái luật như vậy. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên đây là có một cái sự trở ngại ở đây. Nhưng mà chúng ta để ý đó, ở đây chúng ta thấy là ông Bo-o biết cái chuyện đó chứ không phải là không, nhưng mà ông Bo-o sẵn sàng để chuộc sản nghiệp. Lần tới chúng ta học sẽ tới và cưới Ruter luôn. Thưa các ông bà anh chị em, mà đây là cái điều mà gọi là hiếm hoi xảy ra, ít khi nào xảy ra, bởi vì đây là luật cho người Do Thái chứ không có cho người ngoại đây. Thưa các bạn chị em, tất cả những gì chúng ta biết ngay cái chỗ này đó, Ruter gặp được đúng người, đúng thời điểm và đúng chỗ nữa. The right person, the right place and the right time. Sáng hôm đó Ruter thức dậy, chúng ta thấy đó, không có biết là chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà Chúa, Đức Chúa Trời biết. Thưa các bạn chị em, Chúa biết rõ Ngài dấy lên một người có thể chuộc sản nghiệp và có thể cưới cô làm vợ nữa. Bởi vì chẳng những trong Kinh Thánh một chút xíu nữa, có hai cái phần Kinh Thánh cũng nói là cũng có cơ hội để mà có thể giúp đỡ cho khách lạ nữa. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên cái điểm thứ nhì đó là Ruter cảm ơn Chúa, vui mừng ca ngợi Chúa. Cho nên bà mới nhắc là ô, cái người này là một trong những người bà con có thể chuộc sản nghiệp của mẹ như vậy đó. Cho nên bà tạ ơn Chúa về ơn của Ngài. Đó là cái phản ứng của, và cái phản ứng thứ ba, phản ứng thứ ba là vui mừng về vui mừng ca ngợi sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời ở đây. Celebrate God's guidance. Phân đoạn Kinh Thánh này kết thúc với ba cái dấu hiệu mà sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời ở đây, trong từ câu 21, 23 đây. Thưa các ông bà anh chị em, bà cho chúng ta thấy có nghĩa là trong tất cả những cái tình tiết tỉ mỉ xảy ra nào đó đã được giống như là đã được sắp đặt rồi, đã được Chúa cho rồi, đã được Chúa định mệnh rồi. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta có thể thấy rõ ràng bàn tay của Đức Chúa Trời ở trong cái cuộc đời của Naomi. Thứ nhất đó, trong ba cái sự dẫn dắt ở đây, thứ nhất là Chúa dẫn Ruter đến chỗ bình an. God guided Ruth to a place of peace in verse 21. Chúng ta xem lại câu số 21 ở đây. Ruter người Moab tiếp rằng, người cũng có nói cùng tôi rằng hãy ở cùng các đầy tớ ta cho đến chừng làm xong hết mùa gặt. Cái câu này Ruter có thể không nói hết. Thí dụ như lần trước chúng ta học đó, Bo nói là hãy ở đây đi, và ta đã ra lệnh. Chúng ta nhớ không? Bo ra lệnh cho những người gặt, con gặt của ông ấy, hay là những người làm, nhất là những người trai trẻ, không được đụng đến Ruter. Không được đụng đến Ruter có nghĩa là ông ban cái sự an ninh bình an để Ruter đi ra móc lúa mà không có sợ ai hãm hại mình. Thì bởi vì chúng ta biết ở trong đời sống mà con người, mà ngay cả dân Israel họ chống nghịch Chúa cũng nhiều lắm quý vị, phải không? Cho nên nhiều khi cái sự cám dỗ đó, họ có thấy, nhất là người ngoại mà người con gái trẻ nữa, họ có thể hãm hại, nhất là làm việc ở ngoài cánh đồng nữa. Thôi các ông bà chị em, nhưng mà Bo-o đã dặn kỹ rồi, không được đụng đến. Cho nên Ruter bình an mỗi ngày đi ra. Cho nên Chúa dẫn Ruter đến một cái nơi bình an. Thưa các ông bà chị em, người nào trong cậy nơi Đức Giê-hô-va, phải không? Chúng ta trong cậy nơi Đức Giê-hô-va, chúng ta núp trong cánh bóng toàn năng của Ngài thì chúng ta sẽ được bình an. Lời Chúa nói rất rõ ràng. Thưa các ông bà chị em, và đây là kinh nghiệm của Ruter. Thưa các ông bà chị em, và chúng ta để ý như hồi nãy tôi nói đó, ở trong đây nhiều khi nhiều người Moab, người Do Thái đó, họ có cái tinh thần kỳ thị với Ruth đi nữa, phải không? Cho, bởi vì bà là người, cô là người ngoại bang mà, phải không? Nhưng mà thưa các bạn chị em, ở đây cái quan trọng nhất là cái sự bình an của Chúa đã ở trong cuộc đời, trong tâm hồn của Ruth. Điều này cho chúng ta thấy rất là quan trọng. Boaz đã bày tỏ chính mình là người đặc có đức tính tốt và có lòng yêu thương. Bên cạnh ông là ông có nhiều phương tiện, là bởi vì ông là người giàu có, phải không? Người giàu có ông có thể giúp đỡ về vấn đề vật chất, mà chúng ta đã thấy rồi điều đó. Nhưng mà Boaz quyết định, qua các bài học sắp tới đó, Boaz quyết định chăm sóc Ruth thì không ai có thể nói nghịch lại ông được, bởi vì ông là cũng là người có quyền thế lúc bấy giờ. Thưa các bạn chị em, có thể là nhiều khi người ta đồn nói xấu sau lưng ông, tại sao lấy người ngoại bang thế này thế kia đối xử, suy nghĩ đến vấn đề là kỳ thị thế này thế kia, nhưng mà ông đã quyết định điều đó bởi vì Chúa đã có chương trình đặc biệt, và bởi vì cái tấm lòng của Ruth, cái phẩm cách của Ruth đã cảm động Boaz, không còn nhìn Ruth là người ngoại bang nữa, nhưng mà là người của Đức Chúa Trời cho phép đến trong cuộc đời của ông. Thưa các ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời mở đường cho chúng ta khi không còn cái đường nào trên đời này nữa. God will open the way for us if there's no more way here on earth or in this world. Nếu mà chúng ta có thì giờ đó, chúng ta không thì giờ, Phục Truyền Luật Lễ Ký đoạn 23 và Phục Truyền Luật Lễ Ký đoạn 24. Phục Truyền Luật Lễ Ký đoạn 23 đó đã mở một cái canh cửa ăn điển, cho nên chúng ta thấy điều này đó cho Ruth. Và Phục Truyền Luật Lễ Ký 24 á, luật đầu tiên nói cô không thể bước vào, nhưng mà cái luật thứ nhì đó, quý vị về nhà chúng ta đọc Phục Truyền Luật Ký 23:4 cho thấy luật thứ nhì nói rằng là cô không thể bị giữ bên ngoài được, vì bởi luật này tiếp trợ cho khách lạ, người thiếu cha, kẻ gó bụa. Và Ruth ba điều này, Ruth thuộc ở trong điều đó, cho nên cái luật Chúa ban cho Đức Chúa Trời luôn, chúng ta như tôi nói đó, Chúa luôn mở một con đường đối với thế gian, đối với chúng ta. Luật của thế gian này, luật của con người chúng ta, nó giới hạn chúng ta, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, khi mà Chúa đã làm rồi thì không có gì giới hạn cả. Chúng ta nhớ Kinh Thánh lời Chúa nói là khi Chúa mở cửa thì sao? Không ai có thể đóng được, mà khi Chúa đã đóng cửa rồi không ai có thể mở được. Cho nên thưa các bạn chị em, chúng xin Chúa giúp cho chúng ta không có cái giới hạn quyền năng của Đức Chúa Trời, cũng đừng có nghi ngờ về cái công việc của Đức Chúa Trời làm, bởi vì trong Kinh Thánh nó rõ là Đức Chúa Trời cao bao nhiêu, chúng ta dưới đây giống như là trời đất cách xa bao nhiêu, thì ý tưởng của Chúa và ý tưởng của chúng ta cách xa bấy nhiêu, không, chúng ta không hiểu được, bởi vì Chúa là Thiên Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngài có quyền làm những điều mà Chúa muốn làm, và khi Chúa làm đó là chúng ta sẽ không tưởng tượng được những sự chúc phước của Chúa cho chúng ta đó. Đặc biệt hồi nãy chúng ta thấy cái câu cuối cùng ở trong Kinh Thánh đó đáp đó, không, nói là sư tử đó nó còn có đói kém, nhưng mà người nào kính sợ Đức Chúa Trời sao sẽ không thiếu của gì, của tốt gì, sẽ không thiếu của tốt gì. Tuần rồi tôi có nói đó, sẽ không thiếu của tốt gì. Thưa các bạn chị em, cho nên ý ở đây lời Chúa dạy là Đức Chúa Trời khi Chúa ban cho thì là ban cho điều tốt nhất cho con dân của Ngài, hoặc là cho bất cứ ai tin cậy Chúa. Và như tôi nói trở lại đó, Ruth bởi vì tấm lòng vâng lời của Ruth mà cô được những cái phước hạnh Chúa ban cho. Một người mà có thể là những người xung quanh họ kỳ thị, có thể là như vậy không biết, nhưng mà Đức Chúa Trời là đang ban phước. Và khi Chúa ban phước rồi, không kể là người Do Thái hay là người Moab hay bất cứ người nào, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta cần nhớ cần điều này, bởi vì trong mắt của Đức Chúa Trời tất cả đều là, chúng ta là người Moab. Nói đúng ra tất cả chúng ta đều là người Moab. Bởi vì nếu mà theo trong kinh thánh lời Chúa dạy đó, vì mọi người đều đã phạm tội, mà với cái mắt nhìn của người Israel đó, Moab hay là những người ngoại đó, là những người không phải tuyển dân Đức Chúa Trời, là những người gọi là họ xem thường, thì cũng vậy, nếu mà theo lời của Chúa thì tất cả chúng ta đều là phạm tội cả. Nhưng mà thưa các bạn chị em, bởi vì ơn yêu thương của Chúa, Chúa dành cho tất cả mọi người, không riêng vì cho người Do Thái cả. Và khi cái tấm lòng của chúng ta đến với Chúa, mở lòng ra và vâng lời đi theo Chúa, thì chúng ta sẽ nhận được những cái ơn phước của Chúa. Chúa sẽ dẫn chúng ta đến nơi bình an. Và cái điểm thứ nhì của cái phần thứ ba đó là Chúa dẫn dắt dắt dẫn router đến chỗ an toàn. God guided Ruth to a place of protection. Chúng ta xem cái câu số 22. Naomi nói cùng router dâu mình rằng: hỡi con gái ta, lấy làm phải cho con đi với các tớ gái người, chớ cho người ta gặp con trong một ruộng khác. Bởi vì Naomi biết Boaz là cái người rất là tốt. Naomi chắc chắn là biết cái điều đó, tại vì là bà con mà, biết rất là tốt, luôn luôn lúc nào cũng thương những con gặt của mình, luôn luôn lúc nào cũng chăm sóc cho những người làm việc của mình, không phải chỉ cho gia đình mình thôi. Luôn luôn có cái tinh thần gọi là yêu thương và bảo vệ cho những người làm mình. Như mà chúng ta học cái bài học trước rồi, nó đến cái sự bảo vệ, cái sự an toàn, cái sự chăm sóc của Boaz. Cho nên Naomi mới dặn là Ruth là đừng bao giờ để cho ai thấy con đi qua một cái cánh đồng khác, con phải luôn luôn ở bên đó. Là bởi vì Naomi biết ở nơi đó là có cái sự an toàn, có cái sự bảo vệ. Như chúng ta biết rồi, chúng ta học lần trước là phải không quý vị? Cho nên thưa các ông bà anh chị em, Chúa dẫn, khi chúng ta tin cậy Chúa, chúng ta bước đi với Chúa, thì chẳng những Chúa dẫn chúng ta được bình an, bởi vì chúng ta được ở cái nơi an toàn, cái sự protection của Chúa rồi. Chúa bảo vệ, Chúa chăm sóc chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, nói đến bảo vệ thì chăm sóc ở đây đó, thì có câu chuyện đối với những người Mỹ da đỏ đó, người Mỹ gọi là American Indian đó, thì khi mà mấy đứa nhỏ mà con trai đó mà lớn lên khoảng 12-13 tuổi rồi đó, thì họ sẽ, đặc biệt là trong cái ngày sinh nhật 13 tuổi của người mấy người bộ lạc người da đỏ đó, là họ có cái phong tục là họ dạy tất cả những cái sự làm sao đi săn bắn, cái nói ra vấn đề thời xưa đó, đi săn bắn, đi làm cái này, làm tất cả mọi sự để mà có thể tự sống được đó. Thì có cái là ngay cái ngày 13 tuổi đó là đứa trẻ đó sẽ được đem vô rừng sâu ban đêm, bịt mặt lại, giống như là ban đêm xuống rồi đó, bịt mặt lại, đưa vô trong rừng sâu rồi để đó, rồi nếu sáng mai sống thì ok. Và đó họ dạy cho mấy đứa nhỏ cho nó dũng cảm, đúng không? Mà thường thường đa số đứa nào nó cũng sợ lắm đó. Tại vì tự nhiên cái đưa mình vô rừng sâu, mở ra thấy rừng sâu như vậy, thưa các bạn chị em, là bởi vì những tiếng chim hú rồi mấy cái nguy hiểm của cái trong cái rừng sâu như vậy thôi. Nhưng mà cho nên trong tâm trí của mấy em đó là sợ hãi như vậy. Nhưng mà thưa các bạn, bởi những cái tiếng của thú rừng này nọ. Nhưng mà sau khi như vậy đó, cảm thấy giống như là một cái, giống như là chỉ một đêm thôi mà giống như là cả đời đó, đời đời luôn, thời gian nó quá dài luôn như vậy. Nhưng mà rồi tự nhiên bình minh đến thấy mình còn ok. Nhưng mà thưa các bạn chị em, ở trong đó người ta nói đó là thường bình minh đến, nhìn khi có ánh sáng mặt trời đó, thì đứa trẻ đó, mấy đứa trẻ nhìn thấy có một cái bóng người, có một bóng người sẵn đang cầm cung tên sẵn sàng. Và đó là ai biết không? Đó là chính cha của mấy đứa đó, chính người cha của mọi đứa, lúc nào cũng vậy, ban đêm đưa con vào trong đó, nhưng mà đứng ở bên đó để coi có bị nguy hiểm gì không. Mấy đứa nhỏ không biết, cho đến khi nào sáng nó mới thấy, nó mới biết thôi, thưa các ông bà anh chị em. Thì đó là cái phong tục, cái cách họ làm như vậy đó, thưa quý vị. Mấy đứa nhỏ nó không biết đâu, mấy người lớn thì họ biết như vậy. Thì trong đời sống chúng ta cũng vậy, thưa quý vị. Nhiều khi chúng ta bị đưa vào trong một cái hoàn cảnh gì đó mình thấy nó đang tối, phải không? Ở trong đời sống của chúng ta đó. Nhưng mà lời Chúa dạy chúng ta rồi, Chúa sẽ ở cùng. Chúa, bởi vậy Chúa mới nói với Giô-suê, phải không? Là cứ đừng có sợ, đừng có sợ hãi, hãy vững lòng bình chí, hãy đi đối diện với, giống bây giờ hồi xưa Giô-suê cũng đối diện đi chiến tranh đó, quý vị phải không? Nhưng mà Chúa ở cùng. Và Chúa nói là cứ suy gẫm lời Chúa ngày và đêm đi, rồi sẽ thấy được sự bảo vệ, sự chúc phước của Chúa và sự thịnh vượng mà Chúa ban cho, thưa các ông bạn chị em. Thì trong đời sống chúng ta cũng vậy, chúng ta là con dân Chúa, Chúa sẽ làm điều đó cho chúng ta. Và cái điểm thứ ba, điểm cuối của cái phần cái phần thứ ba của đây, có điểm thứ ba là phần cuối đó, là Chúa dẫn dắt Ruth đến sự tiếp trợ ở đây. Câu số 23, thưa các ông bạn chị em, vậy nàng ở cùng với các tôi tớ gái của Boaz đặng mót cho đến hết mùa gặt lúa mạch và mùa gặt lúa mì, nàng ở nhà của bà gia mình. Boaz cho cô đi mót lúa hết cả cái mùa đó luôn. Thì cái mùa mót lúa, cái mùa thu hoạch hay là gặt hái của lúc bấy giờ đó, từ tháng 4 cho đến tháng 6, cho nên ít nhất là 7 đến 8 tuần lễ là router có thể đi mót lúa mỗi ngày, thưa các bạn chị em. Chúng ta thấy đó, Kinh Thánh nói là nói router là ở gần với những phụ nữ khác, trong khi đi làm việc như vậy. Điều này nói lên cái tinh thần là phải luôn luôn gần gũi và trung thành với chủ của mình, với lại có cái sự giống như là có cái sự gần gũi và trung thành hiệp một với lại những người làm việc ở ngoài cánh đồng, để rồi có thể tự do đi móc lúa được, thưa các bạn chị em. Cho nên trên hết, nhưng mà điều quan trọng ở đây đó thưa quý vị, là chẳng Rotor và Naomi sẽ không bao giờ thiếu thức ăn, sẽ không bao giờ thiếu thức ăn. Cho nên hồi nãy tôi nhắc trở lại cái câu, cái phần đọc kinh thánh đối đáp đó, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va là sẽ không bao giờ thiếu của tốt gì cả, thưa các bạn. Đó là lời hứa chắc chắn rồi. Quý vị và tôi đã kinh nghiệm điều này rồi, nhất là những người mà biết Chúa từ còn nhỏ cho đến ngày hôm nay, phải không? Hoặc là những năm nào chúng ta thấy sự tiếp trợ của Chúa nhiều khi quá sức tưởng tượng của chúng ta, sự ban cho của Chúa rất đặc biệt, thưa quý vị. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta với tinh thần là luôn luôn nhớ rằng là Chúa luôn luôn dẫn dắt chúng ta đến nơi bình an, đến nơi an toàn và đến sự tiếp trợ của Ngài. Chúng ta nhớ Chúa Giê-xu khi mà Chúa nuôi 5.000 người đi theo Chúa không, để nghe Chúa giảng đạo đó, thì nói các môn đồ là cho ăn 5.000 người, mà chưa kể con bà phụ nữ, phải không vậy? Và sau đó thì họ còn dư được bao nhiêu vỏ, nhiêu vỏ quý vị? 12 vỏ luôn, quý vị phải không? 12 vỏ luôn. Là 5.000 người, là lần sau là 4.000 người đó. Chúng ta thấy là sự ban cho của Chúa là sẽ không có xiết kể được, thưa các ông bà anh chị em. Đó là điều Chúa ban cho, thưa quý vị. Nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ gặp một tội nhân nào mà Chúa sẽ không cứu. Không có người nào mà Chúa sẽ không cứu. Không có người nào mà Chúa sẽ không cứu giúp, hay là Chúa giúp đỡ, hay Chúa tiếp trợ nào. Miễn sao cái người đó nhận thức Chúa là ai và bước đi với Chúa, giống như Rutter. Quê hương của mẹ là quê hương của con, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Cô nói lên cái tấm lòng đức tin của con, cho nên Chúa luôn luôn chăm sóc, thưa các ông bà chị em. Xin Chúa giúp cho nên nhiều khi trong đời sống mình đó, chúng ta thấy thí dụ như những chuyện xảy ra trong những ngày qua, mình tập trung nhiều quá đi, phải không? Nhiều khi để những cái điều gì xảy ra trong đời sống mình đó, nó làm cho mình không có nhớ lại cái sự ban cho của Chúa, nhiều khi làm cho mình sợ hãi nhiều hơn, phải không? Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta, lời Chúa đó là chắc chắn, và chúng ta nắm lấy lời Chúa và bước đi với Chúa, và Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Và thật ra trong cái câu chuyện như tôi nói đó, đằng sau hết chính Chúa là nhân vật quan trọng nhất. Nguyên chúng ta đọc sách Luther đó, suốt cả 4 đoạn này đó không có một cái câu nào mà nói Đức Chúa Trời phán hết trơn á. Chúng ta nhớ chỉ là Luther nói chuyện, Naomi nói chuyện, rồi Luther nói, rồi Bo-ô nói, rồi những người hàng xóm nói, rồi những trưởng lão họp lại nhau nói không à. Không có một lời nào trong kinh thánh của sách Luther là nói Đức Chúa Trời phán cả. Nhưng mà thưa các bạn chị em, đằng sau những cái tình cảnh đó, cái tình tiết đó, là bàn tay của Đức Chúa Trời luôn luôn dự phần, và cái quyền tể trị của Ngài. Cảm ơn ban phật phượng cho chúng ta có bài công minh Chúa là Our God Reigns, là Chúa trị vì đó. Chúa luôn luôn tể trị trong đời sống chúng ta, mặc kệ chuyện gì xảy ra xung quanh chúng ta, thưa các bạn chị em. Chúng ta có một Đức Chúa Trời luôn luôn đi bên cạnh chúng ta, đi đằng trước chúng ta để hướng dẫn chúng ta, đi bên cạnh chúng ta như người bạn, đi đằng sau để khích lệ chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Và chính Chúa ở trong chúng ta để ban cho chúng ta được sự bình an, sự dẫn dắt của Chúa trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta có cái nhìn của tâm linh, cái cặp mắt tâm linh để chúng ta thấy điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên trong đời sống đó, chúng ta không có tránh được những cái gì thiên nhiên, hay những cái thay đổi của thiên nhiên của đời sống, giống như các mùa màng đến mùa này đến mùa kia là nó phải xảy ra như vậy, lạnh là nóng, mình không có tránh được. Nhưng mà chúng ta có thể thay đổi cái cách nhìn của chúng ta, không? Chúng ta có thể thay đổi cái cách nhìn của chúng ta. Thí dụ như có người nói là nắng không ưa mà mưa cũng không chịu, phải không? Đó thì đó là cái cách nhìn của người đó rất là tội nghiệp. Phải không quý vị? Nắng không ưa mà mưa không chịu, không biết là cái gì mới chịu được hay là ưa nữa đây quý vị ơi. Cho nên nhưng mà trong kinh thánh Chúa dạy sao? Sự tin kính và sự thỏa lòng là gì? Là món lợi lớn. Cái vấn đề không phải là thiên nhiên, vấn đề không phải là cái tình cảnh, nhưng mà cái tấm lòng của chúng ta, cái nhìn của chúng ta. Với tấm lòng tin kính Chúa và satisfy with what you have, content with what you have, and be godly, I mean worship the Lord. Chúng ta thấy điều đó rất là quan trọng, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên quý vị ơi, Chúa chưa xong với chúng ta đâu, như là Chúa cũng chưa xong với Router trong cái phân đoạn này. Cho nên chúng ta sẽ để tập tới, cho tuần tới chúng ta sẽ thấy những cái tình tiết của Chúa làm việc rất là đặc biệt. Thưa các ông bạn chị em, Chúa luôn luôn. Cho nên cái vấn đề, cái câu hỏi trở lại lúc ban đầu á, chúng ta sẽ làm gì, chúng ta sẽ đáp lại như thế nào đối với Chúa khi chúng ta thấy được sự chúc phước, sự ban cho, sự gìn giữ, sự chăm sóc, sự bảo vệ của Chúa trong đời sống chúng ta. Ước ao chúng ta sẽ giống như Naomi và Ruth là luôn luôn celebrate, luôn luôn ca ngợi Chúa, vui mừng ca ngợi Chúa vì ân điển của Ngài, về sự tiếp trợ của Chúa, về sự tốt lành của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Thưa các ông bạn chị em, ông mục sư Wesley đó rất là nổi tiếng trong cái thời của ông ở đây, nhưng mà ông rất là giỏi, ông rất là thông minh. Ông học trường đại học Oxford ở bên Anh Quốc đó, ông ở bên Anh Quốc mà, cho nên rất là giỏi, rất là thông minh. Cho nên khi mà anh thông minh quá cũng hơi kiêu ngạo. Lúc lấy giờ đó, lúc mà 21 tuổi đó, trong cái tuổi 21, 22 tuổi là người ta kể lại là ông ngạo mạn, ông bướng bỉnh, ông kiêu ngạo lắm, tại ông giỏi quá. Cho nên nhưng mà có một đêm đó, có một đêm trong cuộc đời của ông, đã Chúa đã dùng một ông cụ người làm phun vác thôi, một người làm nghề khuôn vác thôi, đã thay đổi cái nhìn và tấm lòng của John Wesley. Thưa các ông bạn chị em, thì tối hôm đó John Wesley để ý gặp cái người khuôn vác này, mà biết cái ông này là chỉ có không có giường để ngủ nữa, và chỉ có một cái áo khoác duy nhất để cho mùa lạnh thôi, một cái áo khoác duy nhất để mà khoác lại thôi đó. Nhưng mà thấy ông này sao lúc nào cũng vui cười, lúc nào cũng tạ ơn Đức Chúa Trời cả, lúc nào cũng cảm ơn Đức Chúa Trời cả. Thì ông Wesley lúc bấy giờ là hỏi một cái câu hỏi một cách giống như là chế nhạo đó, what else do you thank God, hỏi cái chế nhạo là ông còn cảm ơn Chúa điều gì nữa, ông còn cảm ơn Chúa điều gì nữa. Thì ông này nói như thế này: ông cảm tạ Chúa, ông vui cười và ông nói là tôi tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi sự sống của tôi, một tấm lòng yêu thương Ngài, và trên hết tất cả là lòng muốn phục vụ Ngài và tha nhân. Và cái điều này, cái câu nói này đó, với cái sự vui mừng của ông này đã cảm động lòng John Wesley và thay đổi cuộc đời John Wesley. Và sau đó ông dâng cuộc đời của mình, dâng hầu việc Chúa. Hai anh em John Wesley và Charles Wesley đã đem nhiều cơn phục hưng đến cho vùng Âu Châu trong cái thời của họ. Thưa các bạn chị em, cho nên thưa quý vị ơi, cái sự tạ ơn Chúa, cho nên cái cuối đời của ông John Wesley đó, lúc mà ông nằm trên giường bệnh lúc 88 tuổi mà ông gần sắp qua đời đó, thì người ta chứng kiến được cả cuộc đời của ông, mà chứng kiến ngay trên giường bệnh luôn, là ông đã học được cái bài học là tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh. Và ngay trong đó thì ông tôn vinh Chúa bài thánh ca là I praise my maker while I breath, tôi ca ngợi đấng tạo nên tôi đang khi tôi còn hơi thở. Và ông ca ngợi cho đến hơi thở cuối cùng, ông được với Chúa. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.